bây giờ là chương trình Trường Hay trong tuần với một sáng tác khác của nhà văn nữ Nguyễn Ngọc Tư. Kính mời quý vị cùng nghe bây giờ, Đời Như Ý. Không giống như người ta, hễ thích cải lương thì đặt tên con là Ngọc Quyền Lệ Thủy, mê phim Việt Nam thì đặt tên Diễm Hương Diệt Trinh. Chú Đời đặt tên cho hai đứa con gái của mình là con Như với con Ý. Ai cũng hỏi, làm gì có chuyện Đời Như Ý cha? Chú Đời cười, hàng ria mép xoăn tít xồm xoàm bước lên tự hào. Sao không? Nhìn vẻ mặt này, không ai nghĩ chú mù, thấy sao mà tự tin thanh thản quá chừng ha? Mà đâu có ai biết, chú khổ còn hơn cô Lũ nữa kìa. Chú Đời dẫn cả nhà rời chợ cũ Cầu Nhum, lang thang, lúc còn Ý đâu mới chừng bồng nách hả? Gồng gánh như một gánh hát vậy, chú thì ca cải lương bán vé số kiến thiết, còn vợ chú nửa điên nửa tỉnh, không biết là có phải vui trong bụng lắm không mà suốt ngày cười ngẩn cười ngơ. Còn hai đứa con gái, đứa 10, đứa 8 tuổi, phụ cha đem vé số ra tới mời từng sạp chợ. Đứa nào mặt mày cũng xấu xí, lem luốc đen đúa, nên nghe cha tụi nó kêu con Như, con Ý, ai cũng cười. Một ngày của gia đình chú Đời bắt đầu từ sáng sớm, chú buộc vô mình sợi dây điện, nối giữa cây đờn với cái loa con Như đang cầm. Hễ mà nó gịch dây thì chú bước tới, trùng dây thì đứng lại. Con Ý nhỏ con chạy lăn sang đằng trước, đứng coi búp bê người ta chân tủ kiến. Vợ chú vừa đi vừa ca hát đằng sau, lượm qua phượng để lên đầu. Cũng giống như những người hát rong khác, nhà chú có cả thải 4 người, nhưng trên con đường tấp nập, trông họ nhỏ nhoi, cô độc làm sao. Ở thành phố này có chừng tới 3-4 người hát rong, họ dìu dắt từng đôi ở tận đằng xa. Người ta nghe tiếng ca là biết gánh của ai rồi. Có đôi vợ chồng già ca mùa như thanh sang thanh ngang vậy, có một đôi trẻ hơn, ông chồng thì đưa hơi như trọng hữu. Chú Đời ca dở, giọng hơi giòn chói, thuộc lòng chỉ có mấy bài như là Chiếc Áo Người Vợ Hiền hay là Con Gái Của Mẹ, nghe mắt chán. Nhưng chú đi đằng đầu phố, gió đàn lại cuối phố, nghe tiếng được tiếng mất, nhưng người ta biết ông Đời Như Ý sắp đi qua rồi á. Cái miệng của ông này sao mà lanh dữ vậy, luôn miệng gọi, Ý con đừng có đi xa nghe, con Như đi chậm chút, bà theo muốn đứt hơi rồi kìa, coi má con đâu con. Mình ơi mình à, mình lại gần tôi đi mình. Rồi quang quang bảo, vé độc đắc chiều nay nằm ngay đây, ngay trân chỗ này đây nè, có 2.000 một vé hả? Ăn gói xôi chưa kịp mắc răng đã hết. Mua giúp tờ vé số đặng giúp tôi xóa đói giảm nghèo đi bà con. Mua đi, để tôi đi xin bà con cũng mắc cho hà. Mấy ông xe ôm nói, chú rau làm sao mà láo cá quá, không biết mù thiệt hay mù giả mà sao cái miệng leo lẻo vậy cả. Chú gỡ mắt kiến đen ra, cười với đôi mắt lạnh lẽo sao hút. Mấy anh nghĩ vậy riết quen, em đuôi tối thiệt thòi, rên rỉ than vãn cũng đâu có hết thảm anh. Mà em đang sung sướng quá chừng đây, kể lễ nổi gì. Theo chú nói thì chú sung sướng thiệt, vợ chú đẹp vui vẻ, bị cười hoài mà. Có đi nhậu vợ chú cũng không có chù ụ như vợ người ta đâu, không ngã lòng trước sự hào quán xa hoa. Chồng người ta sao mà đẹp trai, sao mà giàu hơn chồng mình. Chỉ cần mỗi bữa sáng, chú mua cho vợ 2.000 đồng cà phê sữa là vợ mừng rưng rưng nước mắt rồi. Chú sung sướng bị còn có 2 chị em con Như con Ý, nhỏ xíu hà mà giỏi, dễ dại, đẹp đẽ nữa. Nghĩ vậy nên chú Đời phải vui, vui bị vừa vừa lòng với những gì mình đang có. Những trưa nắng, gia đình chú tạt vô hiên chợ Bách Hóa nghỉ chân. Con Như lãnh tiền chạy đi mua cơm về ăn. Họ ngồi giữa ngọn gió mát lồng lộng. Chú Đời lúc nào cũng ngồi ăn chậm rãi, nghe ngóng chung quanh như canh chừng, như bảo vệ bữa ăn thiêng liêng của nhà mình vậy. Chú nghe tiếng đũa khô tinh tang cuốn quýt lên miệng chén là biết đứa nào đói, đứa nào không rồi. Rồi cằn nhằn vợ. Mình ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ đó đã. Nghe ạc ạc rồi đó. Con Như, lấy nước uống đi con. Coi gỡ xương cho em ý với nghe con. Bữa nào ăn cơm xong, chú cũng ngồi chải đầu cho ba mẹ con họ. Ai đi ngang khen chơi. Cha, bữa nay hai đứa nhỏ đẹp gái dữ hen. Chú sướng quá cười hít hát. Dạ, nó giống mẹ, giống vợ em đây mới đẹp vậy á. Chứ còn giống em xấu quắc hà. Ờ mà ngộ quá, con của mình nha, xấu mấy cũng thấy đẹp thấy thương ha. Quẩn quanh mấy chợ, mấy khu phố quen hoài, bán không chạy như trước. Chú đời phải ráng đi, tới tối mịt mới về. Giọng chú ngày càng khàn, nghe khen khét như nồi cơm quá lửa vậy. Đi qua mấy quán nhậu, có người kêu vô đưa ly rượu. Chú trịnh trọng, nâng ngang mày đa tạ. Chỉ hít tới hít lui khen, rượu ngon, mùi đã thiệt. Nhưng không uống. Chú nói lúc này giọng dở quá, hình như nghe không khỏe trong mình. Nên có lúc giọng ca của chú lật bật như là hai hàm răng đánh vô nhau vậy. Chú biểu con Như đi mua Anagin về cho chú uống. Mấy cô tiểu thương trong chợ cằn nhằn. Cái thằng cha mày á, lúc này ca gì như là bị sốt rét vậy. Chiếc áo người vợ hiền hay vậy mà ca lụm cụm như là chiếc áo bà già. Một bữa đi ngang qua trạm y tế phường, con Như dụ, nó nói trong trạm có khám bệnh miễn phí, nên nó mới dẫn chú vô. Lát sau, lúc từ phòng siêu âm bước ra, chú đời giận quá, mặt xanh, tay chân run rẩy. Bà đã nói là bà có bệnh hoạn gì đâu, làm tốn hết 15.000 đồng bạc hả? Chú đời mau giận mà cũng mau quên. Bữa sau chú còn sắm đồ cho hai chị em con Như nữa. Diện quần áo mới, tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ, ai cũng bật ngửa. Vậy ra ông này mù mà tin hen, ông đâu có xạo nè, mấy đứa con cũng ngộ gái quá chứ. Dì Liễu cũng khen. Dì Liễu là bán son chảo trong chợ Bách Quá, không có con nên thích con nít, hay rờ rờ đầu chị em Như ý, nói với mẹ bà bạn hàng. Tôi nghe, tôi khoái chị em con nhỏ này á, nghèo vậy mà đàng hoàng, không có đá cá lăn dưa. Con Như nghe thích lắm, về nói với bà. Chú đời hỏi, dì Liễu thích con hay là thích con ý? Như bảo, dạ thích bằng chang nhau hả ba, hễ dĩ cho con cục kẹo thì dĩ cũng cho con ý ăn cục. Ba già rồi, hát ca hết ra hơi rồi, chắc là nuôi mấy ba con không nổi, hay là ba cho bả một đứa nghe con. Dì Liễu tính đâu là chú nói chơi, con người quý con như mạng mình, nói cho là cho sao. Vậy mà ai dè chú làm thiệt. Dì Liễu mừng lắm, những bữa chợ vắng có một đứa hủ hỉ trông đồ cho mình ngủ cũng vui. Dì chọn con ý vì khuôn mặt nó đẹp, sáng sủa, chứ không buồn bã như con Như. Dì còn đi coi thầy, chọn ngày tốt để rước con ý về nữa. Hôm con ý về với dì Liễu là rằm tháng 2. Chú đời biểu con ý mặc đồ mới, kéo nó ngồi vô lòng mình. Chú chải tóc cho nó, chú chải lâu bị nó cứ tức tưởi liên hồi. Chú hỏi bữa nay con mặc áo màu gì vậy con? Nó nên màu xanh. Chú dặn lòng mình sẽ nhớ hoài. Lúc xa chú, con ý mặc đồ xanh, mặc dù chú không biết màu xanh ra làm sao nữa. Chú kêu vợ lại biểu mình hôn nó con cái đi mình. Mai mốt nó không ở với nhà mình nữa. Mình đẻ ra nó mà tôi không nuôi. Mình đừng có giận nghe mình. Vợ chú đâu có giận, chỉ có con Như giận. Nó nức nở. Ba ơi, con thương con ý nhất nhà mà ba. Bộ chú không thương sao? thương, nhưng chú chắc giả lắm. Bước đi là đi một nước. Vợ chú sinh ti tỉ, ngoái lại nhìn phía chợ hoài. Con Như vẫn khóc. Chú hỏi nó, con Ý nó có nhìn theo không con? Có bà à, tội nghiệp nó quá bà ơi. Dường như con đường có nhiều ổ gà, sao nghe trông trên quá. Chú đợi cắn môi bước tới, nhưng đến chặng dạng lúc quay về nhà trọ đã thấy con Ý ngồi lụa ở cửa. Từ đó không cách gì bứt nó ra được. Chú năn nỉ nó quay lại với dì Liễu, nó không nghe. Chú lấy gậy đánh, nó cắn răng chịu. Chú đưa vợ với con Như trốn qua thị xã, nó cũng biết cách lần theo. 7 tuổi, con Ý cũng đã 7 năm lưu lạc giang hồ chứ giỡn chơi sao. Cuối cùng, một đêm, chú bắt nó ngồi trước mặt mình, ôm lấy đôi vai xương xẩu của nó. Chú nói cho con Ý nghe một câu chuyện đau lòng. Chú nói, nó không phải là con ruột của chú. Chú lượm nó ở ngoài đống rác bệnh viện á. Chú nuôi nó tới chừng này á, là để kiếm người bán lại. Vì Liễu cũng có trả cho chú 2 triệu chứ bộ ít sao. Con Ý nhìn tệp tiền chú rút ra từ túi áo, mặt nó lạnh băng. Sáng sau, chú đợi đưa con Ý trở lại với dì Liễu. Lúc quay đi, chú hỏi con Như, nó có nhìn theo không con? Con Như nói, không. Chú nó khang một tiếng rồi cất tiếng ca. Nuôi con khôn lớn, không mong gì, con nuôi lại mẹ. Sao mà nghe nghẹn ngào, như đang khóc.
Con Như sợ rồi sẽ tới phiên mình. Nó cuống quýt sống, cuống quýt yêu thương chú đời. Nó ăn ít, lấy đồ cũ ra mặt như thể chứng minh rằng nuôi nó cũng không có tốn kém gì mấy đâu. Chú đời hiểu lòng nó, hay hung lên mái đầu khét nắng của nó, lặng lẽ thở dài. Lấy số tiền dì Liễu cho, chú đời đưa vợ vô bệnh viện. Bác sĩ nói vợ chú bệnh đã quá lâu rồi, không có hy vọng chữa lành được, nhưng cứ ở lại điều trị một thời gian xem sao. Chú đời ôm vợ vô lòng, ngồi ngay chỗ băng đá đằng trước. Chú nắn đôi tay, rờ rắm mãi lên mặt vợ biểu, mình ở đây nghen, ráng mau hết bệnh về nấu cơm cho tôi ăn nghe, nói chuyện với tôi chơi. Hồi cưới mình tới vợ, chưa khi nào mình nói câu nào tử tế với tôi. Tôi cũng buồn lắm đó. Vợ chú cười. Cả gia đình lang thang đó, giờ chỉ còn có 2 người. Đêm khuya trời giấc, chú đợi kéo mền đắp cho con Như. Vô tình, đôi tay chú quệt trúng 2 hạt nước mắt. Chú biểu nó thức, chú hỏi, sao vậy con? Bố con đau bụng hả? Nó thức tưởi, ba ơi, bây giờ chỉ còn có mình con à. Ba đừng cứ bắt con đi đâu hết nghe ba. Để con dẫn đường cho ba đi, mua thuốc cho ba uống, phụ bán giá sổ nghe ba. Chú bỏ con đi đâu bây giờ?
Chú thường vòng qua chợ Bách Hóa. Chú không hát, không dừng lại bán. Chỉ khi con Như tỏ mắt nhìn con Ý coi bữa nay nó mặc áo mạo gì, mập ốm ra làm sao, tóc dài bao nhiêu rồi. Đứa con gái lớn buồn bã bảo: em con mập lắm, trắng hơn hồi nó còn ở nhà mình ba. Nó cắt tóc tém coi giống con trai lắm ba. Nó nhìn thấy con mà giả bộ như không thấy vậy ba. Ủa, nó không mặc bộ đồ xanh bà mua hả? Dạ không, lâu rồi nó không mặc nữa ba. Chú nghe vừa mừng vừa đau. Vậy là nó quên chú rồi. Nó yên lòng bên người mẹ mới. Vậy là từ nay chú đã xa mãi đứa con này. Lủi hủi hết mùa nắng, giọng chú tắc khẹn khẹt trong cổ họng, thậm chí không thể cất lời rao. Chú đờn cho con Như ca, tiếng ca ngọng nghịu và non nớt lắm, vô giọng cổ luôn bị đứt giữa chừng. Tội nghiệp con nhỏ không có tài, ngái còn lạc giọng mà ca nổi gì. Những lúc ngồi bên con, nghe nó ăn giá sống cho họng bớt khang, chú đời muốn khóc. Thấy mình bất lực trước bệnh tật, chú nói: thôi, bỏ nghề con à. Đã thấu gần hết cái khổ của kẻ hắc sông, đã mỏi đôi chân rồng rã, chú đời bán cây đờn, cây loa với bộ bình ắc quy. Chú xin cho con Như đi chạy bàn, rửa chén ở quán hủ tiếu Nam Giang. Mới đầu nó không chịu, nó nói ba ở nhà một mình không được. Hồi đó ba buồn còn đờn lững tững chơi, bây giờ đờn cũng không còn nữa. Nhưng rồi đến bữa cơm, nó đổi ý. Nó không thể để chú đời quẹt kho quẹt về hoài. Một bữa trưa, nó bưng tô nước thịt, có nhúng nấm rau chạy về. Chú đời rầy, nó làm chi vậy? Ông bà chủ chắc không thích đâu. Nó cười: dạ, chú thím sảnh biểu con đem về cho ba đó ba. Người ta thương con lắm ba. Chú đời bảo: cuộc đời này thiệt nhiều người tốt. Một bữa trưa chú đời bắt nó ngồi lâu với chú thêm chút nữa. Chú lấy lược ra chải đầu cho nó. Tóc nó đã dài chấm thắt lưng. Chú nói: không biết chừng nó 18, 20 tuổi tóc dài cỡ nào hen. Con Như cười: chừng đó cho ba chải đầu thắt bính cho con mệt luôn á. Chú đời bảo: từ đây tới đó còn lâu. Rồi chú than: sao mà chú nhớ vợ với con Ý quá chừng. Con Như bần thật. Hồi đó nhà mình vui biết bao nhiêu hắn ba. Vui. Trưa vậy nè, nếu không ở bên hông chợ thì cả nhà chú cũng tụm lại bên gốc cây nào đó có bóng mát, rồi nghỉ chân ăn cơm. Hai đứa con nhỏ của chú bữa nào cũng không chịu ngủ lấy sức mà mãi mê bún thun hà. Mở miệng ra rầy, con Ý nịnh: vậy để con nhổ tóc bạc cho ba nghe ba. Nó nói đầu ba bạc nhiều lắm, rồi đặt sợi tóc lên bàn tay chú. Trời ơi, sợi tóc mỏng tanh nhẹ te vậy mà nó cũng thấy, thiệt con mắt nó sáng ghê vậy. Rồi chú nhớ tới người vợ hay tựa đầu vô vai chú ngủ khì, trong trẻo vô tư như con nít vậy. Tự dưng chú đời thèm được sống là những buổi trưa ấy. Những buổi trưa đã xa rồi, đã xa mất rồi. Chú biểu: mai con chạy ra chợ Bách Hóa hỏi dì Liễu cho con Ý về ba gặp chút nha con. Sao ba nhớ nó quá à. Nhưng con Ý đâu có còn ở chỗ dì Liễu nữa. Dì nói nó đi rồi. Con Như tưởng dì giấu, cứ theo năn nỉ hoài. Dì ơi, tội nghiệp ba con lắm dì ơi. Dì cho nó dạy chút thôi, rồi mai mốt
con không có lại xin gì nữa đâu.
Dì Liễu vốn là người nhân hậu, dì chỉ biết nắm tay nó mà khóc ròng.
Là thiệt, con ý đã bỏ nhà đi bụi đời. Là thiệt, nó đi
bị lâu rồi mà không được nhìn thấy người cha tội nghiệp đó dắt chị nó lặng lẽ qua chợ. Nghĩa là ba nó đã không còn thương nhớ nó nữa rồi. Vậy thì ở lại đây làm cái gì? Con như quay về, nó phải dừng lại rất lâu, nó không biết phải nói thế nào cho chú đời đừng có xót xa. Nó ngậm ngừng, đứng chỗ cái hàng ba đầy rêu ướt. Chợt nó nghe tiếng hát, trời ơi là tiếng hát của má nó. Âu ơ, đường dài ngựa chạy biệt tâm, phải duyên chồng vợ, ngàn năm cũng chờ. Con như mừng rỡ xô cửa bước vô. Má nó đưa tay lên miệng ra hiểu im lặng, rồi thì thào: đừng có la lớn, mệt rồi, ngủ đi. Con như chạy lại ôm má nó. Nó nghĩ chắc chú đời giả bộ đây, trông con ý thấy mộ mà không chịu dậy. Nó trọt lét vô mấy cái xương sườn của chú, nhưng trọt mãi trọt mãi, chú không bao giờ thức nữa. Làm gì có chuyện đời như ý chứ.
Tạ ơn cha mẹ nhớ công sinh thành, từng cha ngủ không đành, từng đêm mẹ thương ôm con một mình. Ta ơn cha mẹ dưỡng nuôi từng ngày,
dìu con trên từng bước nhỏ thơ ngây.
Mẹ cha
chia
kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư mang từ đề Đời Như Ý. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.